Trong 3 năm bà vắng mặt, một ký ức không được phép phản biện sẽ hóa thành tượng, mà tượng thì không chịu trách nhiệm. Chúng tôi không mở tệp thô, theo quy tắc, Ninh Tuyết Lam viết công cụ, chỉ thống kê phạm vi consent và dấu vết sử dụng. Kết quả cho thấy, 83% dữ liệu đã được đưa sang mô hình kính ức với mục đích, ngoài thỏa thuận ban đầu, nhân vật vô danh chen vào màn hình, dù tiến trình game chưa chạy, lần này chỉ là những nét nhiễu tạo thành bàn tay. Một câu xuất hiện, nhân chứng không phải vật trưng bày. Sau đó là danh sách 12 mã phiên, tất cả đã bị ban vận hành lên lịch xóa vào 2 giờ 17 phút đêm tới. Cô bé đang dẫn chúng ta, Ninh Tuyết Lam thì thầm. Không, Lục Hoài Sâm nói. Hệ thống đang phản hồi điều kiện. Chúng ta vừa đạt một ngưỡng xác minh, tôi nhìn anh. Anh chắc đây không phải trí tuệ tự nhận thức, không có bằng chứng. Đừng trao cho công nghệ sự huyền bí chỉ vì người tạo giấu cơ chế. Câu đó nghe như lời kỷ minh dạ. Bà ấy lấy của tôi không biết anh đùa hay thật. Có lẽ cả hai, dòng chữ thứ hai hiện lên. Muốn giữ lời chứng, hãy tìm người đã nhận tội. Lục Hoài Sâm nhắm mắt. Tôi hiểu cánh cửa kế tiếp đã mở và chìa khóa là điều anh giấu suốt 3 năm. Người chúng tôi ngồi trong phòng lab ngoại tuyến khi thành phố lên đèn. Không camera công ty, không mạng, chỉ có tiếng ổ cứng quay và chiếc đồng hồ cơ tích tắc. Tôi không lấy mã nguồn, Lục Hoài Sâm nói. Tôi tách một nhánh quarantine để bảo toàn bằng chứng. Anh kể chậm, theo trình tự có thể kiểm tra. 3 năm trước, Kỳ Minh Dạ phát hiện ban vận hành mở rộng kính ức từ công cụ nghiên cứu thành hệ thống thao túng hành vi. Bà phản đối. Tần Dịch Châu yêu cầu xóa dữ liệu thử nghiệm và mọi audit trail trước vòng gọi vốn. Kỳ Minh Dạ sợ báo cáo nội bộ sẽ bị chôn nên xây một kho bảo toàn, asset vô hại ở bề mặt, checksum và lời chứng ở tầng dưới. Lục Hoài Sâm giúp tách nhánh khỏi production. Khi ban vận hành phát hiện, họ đưa ra lựa chọn, ký nhận đã tự ý sao chép tài sản công ty hoặc để toàn đội narrative bị điều tra hình sự vì rò rỉ dữ liệu người chơi. Anh nhận tội để họ ngừng xóa chứng cứ, tôi hỏi. Và để giới hạn phạm vi điều tra vào mình tôi. Thỏa thuận kỷ luật buộc họ niêm phong nhánh trong 3 năm. Anh có thể nói với tôi. Khi ấy cô mới lên trưởng nhóm, hồ sơ của cô do Tần Dịch Châu duyệt. Biết càng ít càng an toàn. Tôi quyết định thay tôi không phải bảo vệ. Đúng, anh nhìn thẳng vào tôi đã sai, không có chữ nhưng, không có lời biện hộ theo sau. Cơn giận trong tôi mất mục tiêu quen thuộc, chỉ còn nỗi buồn vì 3 năm có thể đã khác. Tôi cũng sai, tôi nói. Tôi thấy một lóc, nghe một phía và nghĩ im lặng đồng nghĩa có tội. Cô không nợ tôi lời xin lỗi. Tôi đã thiết kế sự im lặng ấy, đừng giành cả quyền nhận lỗi của tôi. Anh khựng lại, rồi gật đầu.